còn kính chào thầy.
Hôm nay mấy con tập là kỹ lưỡng rồi, những cái điều mấy con viết ở trong này thì dù trong một buổi tu tập cũng ráng cẩn thận tập cho nhiệt tâm mình ở trong cái sự nhiếp tâm, trong cái hơi thở cho nó đạt được cái chất lượng. Thì đó là điều thầy mong ước mấy con làm được vậy. Bây giờ thì tới gia hạnh con. Trong giấy này thì con ghi nét tu trong 15 phút rất tốt, rồi cách thức xả thoải mái rất dễ dàng. Từ bữa tới nay thì con tu tập như thế nào con, trình cho thầy.
Dạ, thưa thầy, con ngồi thấy nó thoải mái, ngồi 30 phút, nhưng mà trong lúc 30 phút đó thì dài thời nó có thời nó cũng ngá lên. Thành ra con xin trình với thầy, ví dụ như con tu tập như vậy nó có được không, hay là bây giờ con phải chia làm hai hay là như thế nào?
Không phải chia làm hai đó con, chia làm hai để cho nó hoàn toàn nó đạt được cái chất lượng, đừng có một niệm nào chạy vào. Con cứ mình cứ nghĩ rằng mình tu tập vậy nó sẽ bớt, nhưng mà nó đã có niệm thì nó không bớt.
Nó như vậy thì nó nhiều khi nó cũng nằm nhòm ngoài, các bạn nhìn tác ý nó liên tục quá, chứ mình hơi thở mình bám chặt quá thì nó cũng khó, mà nó vô nhưng mà nó cũng hơi gần gần lên thì thôi.
Nhưng mà mình hoàn toàn là mình nhất phục hoàn toàn, đừng có cho nó vào, để cho hoàn toàn nó nằm im re. Cái đó là cái chất lượng của tu tập nhất tâm, nó hơi gần gần đó là mình biết, mặc dù nó cái niệm nó không có hiện lành khoảng lôi gì được, nhưng mà nó gần mình biết, tức là cái chất lượng mình còn, nhưng mà nó còn hoạt động, nó có gần. Còn mình biết sao mà cho nó không hoạt động được, nó tê liệt thì một thời gian sau nó quen rồi thì con sẽ tăng là như vậy. Nhất là trên tứ niệm xứ nó không có pháp đó, cho nên nó đã quen đi được, nó mới ở trên tứ niệm xứ này mới được, chứ còn không kéo ở trên tứ niệm xứ thì nó không có pháp, không có giác nữa. Nó chỉ có cái an trú ở trên bốn chỗ thôi, thì do đó hơi dễ vô lắm. Mà bây giờ mình nhiếp không chặt thì chừng đó nó hiện ra, cho nên rất là ngay cái lúc nhiếp tâm ban đầu này cho rất là
vậy. Thì đây là con bám chặt như vậy với nguyên tắc như vậy thì nó cũng kích chặt quá,
nó kích
chặt
được không? Nó kích sao, nhưng mà con kia làm 30 phút á, làm hai lần
con
cố gắng con làm tập như vậy, chất lượng nó rất cao, không bao giờ cho nó kẹt vào một cái nhà nào hết, nhá một cái gì cũng không được hết, nó hoàn toàn nó chỉ còn duy nhất cái hơi thở với cái tâm của mình thôi. Ráng tập thì nó dữ lắm.
Thưa thầy, ngoài ví dụ ngoài cái 30 phút ngồi dưới tâm đó, ví dụ như con đi thân hành niệm thêm 30 phút nữa được không?
Được, được. Cái đó là mình tập thêm để cho cái sức tỉnh nó thêm thôi. Chứ mình chỉ tập cái nhiếp tâm đó là cái mục đích chính, cái chỗ đó là 15 phút của mình. Còn cái kia là mình tập phụ thôi, tập phụ thôi, để cho cái khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ trong một buổi, một thời tu thì trọn vẹn. Cái chính của nó là 15 phút, còn cái kia là phụ.
Bao nhiêu cũng được,
bao nhiêu cũng được,
tiếng cũng được,
cũng được. Nhớ chỉ có 15 phút là cái chất lượng của con phải đạt, có vậy thôi. Còn cái kia là mình phụ thôi, như mình xả tâm, mình ngồi chơi xả tâm trên tứ trên cần rồi đó là vẫn được hết.
Không sao, nếu đi thân hành niệm thì cũng tốt,
cũng tốt, còn thân hành niệm cũng tốt. Hoặc là luyện cái nghị lực của mình 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, còn mà luyện được cái thân hành niệm thì càng tốt, để cho nó sau này mình tu tập nó dễ dàng hơn. Ráng cố gắng rồi. Thầy thấy coi vậy chứ mấy con có cơ bản lắm đó. Bây giờ chứ nhiếp tâm được 15 phút là thấy như là khá lắm rồi. Con còn hỏi thêm thầy gì nữa không con?
Thưa thầy, con chỉ cần về những lần đi con được không?
Dạ, ráng cố gắng nhiều đó thôi. Cái chất lượng trong 4 thời mà thời nào cũng được 15 phút là thầy mừng rồi. Ước cầu con, có ước cầu không? Trong cái thời gian ngắn từ bữa mà thầy gặp tới nay, con tu tập ra sao không? Nhất tâm tốt không vậy?
Dạ mô Phật, về nhất tâm thì con cũng ở cái mức độ ngắn đó thôi, nhưng mà nó, con thấy chưa có đồng thuật.
Nghĩa là nhiếp thật chặt nó không có niệm mà nó chưa thuần thục, tức là mình còn dụng công nhiều hả?
Dạ.
Còn chừng nào mà nó mình thấy dễ dàng một cách nhắc cái rồi của mình ngồi tu mà thấy nó bám như trong cái hơi thở rất dễ dàng, đó là nó đã rồi. Còn nó chưa thuần là con phải dụng công dữ lắm.
Con dụng công rất
nhiều. Nói như vậy là con phải cố gắng dụng công để cho đừng có niệm. Bởi vì đừng có niệm á thì cái sự mà nhiếp tâm mình như vậy nó không có khởi niệm được đó, thì nó mới quen được cái chỗ không khởi niệm. Còn nó còn nhá một niệm hai niệm là không được, không được. Cái chỗ này là cái chỗ mà tu chung chung thôi, tu cho biết thôi chứ còn nói dưới sâu không được. Cho nên không, không hoàn toàn là không có niệm. Cho nên thầy nó lui tới chừng mà một cánh tay của mình hay một hơi thở thôi đó thì các con biết rồi. Thầy dạy rất kỹ nha, chứ không lý nào mà một hơi thở một cái tay đưa ra đưa vô thôi sao, con hiểu không? Không có lý nào mà mình nhiếp tâm có một lần đưa ra đưa vô vậy sao, ít ra nó cũng năm lần vậy mà nỗ lực nhiếp tâm tu tập năm lần đưa ra vô vậy mà năm lần như vậy là mình quá cái thời gian quá ít chứ đâu có nhiều được, con hiểu không? Năm hơi thở mà có niệm khởi thì thực ra quá nhiếp tâm dở. Vậy cho nên vì vậy mà thầy thậm chí mà thầy đem ra mình đưa cánh tay ra hoặc một cái hơi thở hít ra thở hít thở ra hít vô thôi để cho nó đừng có niệm. Mục đích của thầy là làm sao mà cho toàn bộ cái ý thức của con nó nằm gọn, nó không có khởi một cái gì được hết do cái sử dụng công mình đến tối đa như vậy đó. Cho nên đó là cái mục đích để mình đạt được cái sự nhiếp. Thường thường là mình luôn luôn lúc nào mình cũng vận dụng được cái pháp như lý thật ý nó kìm vô để mình giận. Đừng có khi mà biết tâm mình còn giận còn niệm thì mình kìm vô cái pháp tắc ý, kìm vô từng theo cái hành động của nó mà kìm vô thì nó sẽ đạt được cái chất lượng của nó trong cái khoảng thời gian ngắn nhất mà mình đã đạt được cái chất lượng thì cứ tu như vậy thầy. Rồi còn về cái phần mà cái bệnh của con thấy nó như thế nào, nếu mà nhiếp tâm nhiều vậy thì cái bệnh nó có tăng không?
Dạ, kính thưa thầy, trong thời gian qua con thấy nó bớt
thì... à, nó là cái một cái nghị lực, cái gan dạ nó cũng là dạ cố gắng rồi, đừng có sợ chết bỏ. Kỳ này là tu chứng thôi, mà tu không chứng là chết bỏ nhất định. Mà mấy con cứ quyết định như thế này, quyết định nhất tâm được thà chết chứ không không luôn nữa, uổng cuộc đời. Bởi vì mà tu mình quyết định mà thầy mà ra đây mà thầy hướng dẫn cho mấy con thì nhất định là mình chết, phải đạt cho được không? Thầy đền đã cái công ơn của thầy, thầy rất vất vả cực khổ lắm, không còn chứ không phải là thầy dạy với con mà thầy nghĩa là giờ phút nào thầy cũng bận công việc hết chứ. Mấy con biết như vậy là đủ biết là thầy rất vất vả cực khổ, mà thầy dạy với con rất căn bản, bởi vì thầy biết con đường đi rất rõ, đi từ cái pháp nào, nghĩ tâm sao, làm sao mà đạt cho được, thầy biết. Mà mấy con cứ để nó vận tưởng mà ra vô hôn cầm nó tới lui hoài thì cũng được. Mình có phương pháp hôn trầm, con thấy hôn trầm thì con có pháp thân hành niệm tác ý hoài, ảnh ngủ sao được, cứ đi cứ tác ý từng cái hành động làm sao ảnh ngủ cho mày. Nghĩa là trước khi nó muốn hôn trầm thì nhiên, mà trên cái pháp đó làm sao nó hôn trầm thì nhiên được, không làm sao được hết. Cho nên ôm chặt quá muốn dập nó xuống, một là ta chết, hai là ta chứng đạo, có vậy thôi, quyết định có một hướng đi thôi. Bây giờ bỏ hết rồi, không còn cái gì nữa, ngày ngày nó tu tập nó ngắn cái thời gian chừng nào thì mấy con lại nghỉ sớm chừng nãy, cũng như mình tốt nghiệp mình tu rồi mình đâu có cần tu nữa đúng không? Chứ không phải tu hoài năm nào cũng tu hoài, mà bữa nay tu ngày mai xong rồi chứng đạo xong ngày mai chơi tu nữa, ngồi đó tâm bất động thanh thản ngồi đó chơi suốt ngày sướng vô cùng, tới trưa ai cho mình ăn nấy, mình đâu có thèm gì đó nữa, đâu có dục nữa đâu mà sợ. Cho nên cái người tu rồi là cái người khỏe. Thầy vất vả là vì các con, cái cỡ mà không vất vả thì thầy khỏe, thầy là người khỏe nhất. Bây giờ tu rồi muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống thì còn cái gì mà thầy cực khổ nữa. Nhưng mà vì thương chúng sanh, vì khổ, vì thấy chúng sanh khổ quá, ở một chút thì giận hờn phiền não, ở một chút cái thân này bệnh đau, mà thầy nở lần nào bỏ được. Cho nên cố gắng mà làm công việc giúp mấy con, mà mấy con tu nữa là mấy con cầm dầm tay của chúng của thầy trò nắm chặt để mà chúng ta giúp chúng sanh thoát ra cái biển khổ của nhân quả khổ lắm. Cho nên mấy con ráng cô ấy. Mốt chết hai là chứng đạo, có sự quyết định như vậy đối với thầy tu là phải vậy, nhất định là mốt là chết, hai là chứng đạo. Chết ở trong pháp chứ đâu phải là chết ngoài pháp, chết trong giới luật chứ đâu phải là chết ở trong dục lạc đâu. Người đời người ta ăn uống này kia, rượu chè say sưa, dục lạc đủ thứ là họ chết trong dục lạc. Còn mình có chết trong dục lạc đâu mình sợ, hoàn toàn là chết trong tâm tịnh. Cho nên thà chết trong giới luật, thà chết trong pháp. Nhớ kỹ lời của thầy dạy, con nỗ lực tận cùng.
Phật, con sẽ cố gắng.
Cố gắng.
Dạ, kính thưa thầy, con xin phép hỏi thêm để cho giúp cho việc tu tập con nó được ý hơn. Dạ, như về giới luật thì con thấy thầy ở trước của thầy có dạy là hỏi tôi xin đi về là có được thêm khéo lắm để mà phòng khi có lợi lạnh, nhưng mà con thì không có ấm, thì con có thể giữ thêm hai cái ấm nó bằng cái áo cái này được hay không thầy?
À được. Coi như là đó là cái áo để khi mà trời lạnh nó mặc cái áo để cho nó ấm, thay vì con có cái áo ấm, tức là cái áo mà nó dày hơn thì được nữa thôi. Coi như là đây là một cái áo ấm, nghĩa là cái sức của con chịu lạnh nổi, cho nên là hai cái áo để mà mặc chồng lên khi mà trời lạnh, còn khi không trời lạnh thì xếp bỏ một bên đó, coi như đó là cái áo lạnh thôi. Được không sao hết.
Thì con sợ phong giới cho nên
cái đó là mình coi như là cái áo lạnh thôi, cái phần đó để mà phòng ngừa lạnh, chứ không phải là mình giữ phần để cái áo này nó rách rồi mặc áo đó, không phải đâu. Mà nếu mà cái áo này mà lỡ rách rồi thì giá nó cạnh cùng cũng được á, thì để thành làm áo lạnh có gì đâu, tại vì mà giá nó nhiều nó thành nó dày ra nó thành áo lạnh tốt, nên cái đó là một cái tốt thôi, không có gì đâu, coi như đó là cái áo lạnh thôi. Chứ mà thừa, nếu mà con mà thừa hai cái mà con không có nghĩ nó là cái áo lạnh là con bị phạm giới đó, hai cái áo rồi.
Dạ, con nghĩ nó là cái áo lạnh
mà thôi. Ừ, vậy đó thì được.
Dạ, kính thưa thầy, trong việc ví dụ như chú về việc nhiếp tâm thì con là hiểu như cái từ nhiếp tâm như thế này. Thứ nhất là nhiếp là giống như mình nhiếp áo vậy, miễn cho cái tâm mình và cái hành động của thân mình nó dính chặt nhau, nó không rời. Giống như cái miếng vải này, miếng vải kia nó dính nhau thì không có rời khi mình nhiếp lại. Đó là cái hiểu.
À đúng đó con, bởi vì thầy nói nhiếp là làm cho nó dính lại đó. Cái tâm con, cái biết của con nó dính với cái hơi thở. Cũng như là ta nhiếp áo vậy đó. Đó vậy thôi, thầy nghĩ hiểu vậy là đúng rồi. Nhiếp là làm cho nó dính lại đó. Nó dính lại nó không có lỗ nào mà hẻ ra được hết, kẻ ra được hết thì cái đó là nhiếp.
Dạ. Kính thưa thầy, còn hiểu thứ hai nữa là con cái từ tỉnh thức thì nó cũng tương đồng với cái nhiếp tâm. Nếu như là cái tỉnh thức nó sẽ tâm con khi mà nhiếp vào trong thân hành thì nó sẽ biết được cái thân hành nó thôi, còn tất cả ngoài cái vật ở bên ngoài tác động vào âm thanh thì nó không cần nghe. Và thứ ba nữa là cái nhiếp tâm thì con hiểu cũng qua cái thứ ba như vậy là nó chỉ biết cái hành động, cái thân hành của nó hiện tiền ngay trong hiện tại.
Cái như thế này để thầy giải thích, nhiếp là nó đang vận dụng. Nghĩa là cũng như bây giờ mỗi người nhiếp quần áo mà họ đang vận dụng, họ làm cái kim, họ luồn lên luồn xuống, luồn lên xuống phải không, họ đang nhiếp để cho hai cái miếng vải nó dính nhau lại phải không, thì đó là đang vận dụng. Còn cái tỉnh thức, cái tỉnh giác á, nó không có vận dụng, nó ngồi nó tỉnh mơ, con hiểu không? Còn cái nhiếp này nó đang vận dụng của cái biết đó để cho nó dính với cái hơi thở, cũng như một cái người đang lấy cái kim mình vận dụng cho nó lên xuống với cái tấm vải gọi là nhiếp. Còn cái mà mình ngồi mình không có cần vận dụng gì hết mà cái tâm mình nó dính vô cái hơi thở thì cái đó khác rồi. Cái đó là tỉnh thức. Và hiểu không? Nó tỉnh thức ở trong hơi thở, mình không có nhiếp. Còn mình đang nhiếp mà tỉnh thức đó, thì mình tập để cho nó tỉnh thức đó. Cho nên bây giờ mình phải nhiếp, tức là phải dụng. Con hiểu không? Mình dụng đó, con thấy là dụng là cái pháp như lý tháo ý, phải dẫn nó hoài. Đó là coi như tôi cầm cái kim mà tôi cứ đưa lên đưa xuống vậy rồi, làm cho cái miếng vải nó dính. Chừng mà bây giờ nó dính rồi tôi buông ra, bây giờ đó nó dính rồi, giờ nó không có rời ra hai miếng này, thì đó là tỉnh thức. Tôi không có làm nữa mà giờ nó dính rồi, giờ đó là cái tỉnh thức. Nó tỉnh thức trên hơi thở, tự nó dính vô rồi. Rồi cho nên nó có cái khác nhau chứ không giống nhau đâu. Cái nhiếp với cái tỉnh thức nó khác nhau, nhưng mà nó cái biết của mình, nó tỉnh thức mình bây giờ nó chưa có đủ cái sức để mà nó dính với cái kia, cho nên mình phải vận dụng cứ lên xuống hoài, phải không? Còn bây giờ nó tỉnh thức rồi, bây giờ cũng như tôi nhiếp nó dính rồi, tôi ngồi để chơi vậy nó có tỉnh rồi, tức là tôi đã tỉnh thức. Đó là cái tỉnh thức của cái chỗ mà mình đã nhiếp tâm trong hơi thở, cho nên khi mà an trú rồi đó nó mới tỉnh thức. Nó phải qua một cái giai đoạn, bởi vì cái phương pháp của nó nhiếp thì nó đang vận dụng dữ lắm, nó không có cho một cái niệm nào. Sau một cái thời gian nhiếp thì nó kín bít, nó như tường đồng vết tắc, nó không có một cái gì mà nó hở ra được hết, còn hiểu chưa? Do đó bây giờ đó nó đã quen, đã thuần rồi, bắt đầu đó nó an trú rồi. Tức là nó an trú là nó dính chặt hết rồi. Bây giờ tôi không cần mà nhiếp nữa rồi. Thế cho nên mình bỏ cái pháp nhiếp rồi, con thấy bây giờ không biết nhiếp nữa. Thì bắt đầu bây giờ nó là tỉnh thức, tức là an trú là tỉnh thức, hoàn toàn là tỉnh. Vì vậy mà đầu tiên mình mới vô cái sự an trú, mình còn tác ý đó, còn vận dụng nó chứ chưa phải dám buông đâu. Còn hở, còn cái kim còn giữ đây chứ chưa dám đâu. Chưa dám hở tay ra rồi sợ nó làm cái hai miếng vải nó bung ra đi. Đó, cho nên vì vậy mà khi mà an trú hoàn toàn rồi thì không niệm nữa, tức là không tác ý nữa, an trú được. Mà an trú được rồi người ta mới cho vô tứ niệm xứ. Ghê lắm chứ, con thấy từ cái pháp mà nhiếp tâm cho đến cái sự an trú được rồi, người ta xét được rồi, người ta vô tứ niệm xứ. Mà nếu mà còn hôn trần thì nghe không niệm, tuy rằng an trú không niệm là còn vận dụng rồi. Không, mà bây giờ xả ra mà nó không niệm hoàn toàn an trú không niệm, ta đưa vào tứ niệm xứ nó ngồi im re từ 30 phút tăng lên 1 giờ rất dễ dàng. Vậy mà 6 tiếng đồng hồ người ta trên tứ niệm xứ thật là dễ, không có. Lúc bây giờ là sắp sửa chứng quả là hán rồi đó. Chỉ cần tứ thần túc nó đủ là coi như là mình xâm cái nội lực của mình là quả là hán ngay tại chỗ đó. Chứ sự thật là cái trạng thái tâm mà trên tứ niệm xứ là a la hán rồi, nhưng nó chưa đủ thần lực. Từ ở trên tứ niệm xứ cái trạng thái bất động đó, đó nó mới liền thần lực, nó mới có đủ tứ thần túc, nó mới trọn vẹn cái quả a la hán. Cái kia chúng ta mới được phần nửa, nghĩa phần nửa phần tâm. Lỡ chúng ta có chết thì chúng ta cũng vào niết bàn một cách rất dễ rồi. Nhưng mà chúng ta chưa làm chủ trọn vẹn được cái thân, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, con hiểu không? Cho nên phải có tứ thần túc. Mà khi có tứ thần túc tâm minh rồi thì cái ông a la hán này trọn vẹn rồi, đủ, không còn thiếu gì hết. Cho nên tứ niệm xứ là nó đi phân nửa đường rồi đó. Phân nửa đường của a la hán đó. Cái trạng thái mà bất động tâm thanh thản là như sự là trạng thái của bậc a la hán. Mà đã nó ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ mà nó không niệm gì mà tự nó tức là tự cái sức tỉnh thức của nó, còn hiểu không, nó đâu có nhiếp nữa đâu, cho nên nó tự rồi, nó tự nó sống ở trong cái chân lý đó rồi. Đó là nó đạt được phân nửa của quả a la hán rồi, nó chưa tròn, nên nó hay lắm. Mấy con đường của Phật chừng đó mấy con thấy ráng tu đi rồi mấy con sẽ biết.
Thưa thầy, vậy còn về cái nữa là con cũng nói về cái phần nhất tâm. Rồi như con tác ý rồi, con đưa cánh tay ra thì con sẽ đưa ra. Và con chỉ cái thân hành con biết rõ, cánh tay con đưa ra và đưa vào. Nhưng mà lúc này con không có cảm nhận rùng dữ dụng hay rùng lên, gần lên để mà cảm nhận nữa. Mà con chỉ tác ý hiểu là khi mình nhất tâm thì cái tâm mình nó sẽ dính dần cái tay của mình hành động đây, chứ nó không có nhớ về cái phần cái tay mà ban đầu luôn, lúc nào cũng hiện tiền nằm ở trên cái tay hết. Giống như cái người mà đang nhíp cái phim mà chỉ biết thấy rõ ràng cái mũi phim nó đi tới đâu thôi. Như vậy là đúng không?
Đúng, bởi vì đó làm cái mình coi như mình sử dụng, mình cột chặt nó ở trên cái sự tập trung của mình, cột chặt nó ở trên cái hành động được thì đúng, không có sao. Tùy theo mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng tư để mình nhiếp tâm. Cũng như con hiểu như là người mai để cho hai miếng vải họ nhiếp, hai miếng vải cho họ dính lại, thì do đó là cái nghĩ của con á, bắt đầu từ cái nghĩ đó nó qua cái kinh nghiệm bản thân của con để mà nhiếp, coi như con đang nhiếp hai miếng vải dính lại. Còn người ta chỉ cứ gương tâm, người ta tâm trung, người ta không có nghĩ cái điều đó, cho nên vì vậy mà người ta đưa ra đưa vô, người ta cảm nhận được cánh tay đưa ra vô. Không hiểu, mỗi người có hiểu, nhưng mà điều kiện hỏi thầy thì thầy biết qua cái đặc tướng, qua cái sự hiểu biết đó, được qua cái đặc tướng kinh nghiệm của mình, qua cái sự tập trung, đúng theo thầy biết. Cho nên thầy giải thích cho con hiểu để cho nó rõ, để cái sự hiểu đó nó mới chính là cái chỗ qua cái sự tu tập mình nó rút ra được từ cái kinh nghiệm tu. Và bây giờ con nói qua kinh nghiệm con tu rồi, đúng là cái ông thợ mai này biết rồi. Vậy đúng không, có sao đâu.
Dạ, thì kính thưa thầy, về trong giáo luật thì con thấy tâm mình nó thường thấy phóng dật, thì con thấy như lời hôm qua hôm kia thầy dạy là về việc bỏ trả cái mục để em thực hiện theo đức hy sinh. Con thấy đây cũng là nếu mà thực hiện bỏ cái mục ngủ như vậy thì nó sẽ diệt đi cái bản ngã của mình, diệt cái tâm thực ngã. Như vậy con thấy rất cần thiết. Thì có con hơn nữa, con hỏi ví dụ như trong tăng đoàn thì quý sư ở đây nếu mà có hai cái áo này rồi mà vẫn còn giữ để mặc thêm một cái áo của hệ phái bác sĩ mà không có cánh tay như vậy có phạm giới hay không?
À, bỏ hết, nghĩa là bây giờ coi như là mình vào đây thì coi như là cái về cái áo mà nó cái y trung đó, cái y trung đó con thấy nó không có tay chân gì hết. Mình ở đây thì phải có mặc cái áo có tay để nó làm kín vai, chứ không khéo cái kiểu mấy con dắt nó lòi tay mấy con ra hết đó. Thành ra nó hở da hở thịt. Mình tu theo ông Anan coi như là kín da kín thịt hết, khử trùng hết. À, theo ông Anan, khi ông Anan mà dắt cái y đó, nó lòi cánh tay ra, da ông Anan trắng tẻo đẹp quá, nó làm mấy cô gái say mê quá. Do nói chung mình ở đây mình ngừa hết tất cả, lỡ người khác có nhìn thấy cái tay của mình, cái da thịt của mình họ không có gây dục của họ thì cũng là một cái điều tốt. Cho nên vì vậy mình đã có chiếc áo này rồi thì cái y trung kia đó thì mình bỏ, mình không xài, bởi vì mình chỉ xài cái y để kín da kín thịt mình thôi. Cái kia đó có thể mình làm, mình trở lại cái y trung mình có thể mình làm cái bồ đoàn, cái tòa cụ để mình trải mình ngồi được không sao, hoặc là biến nó trở thành một cái khăn để mình lau cho nó sạch sẽ thì cũng được, không có gì hết. Thì mình biến nó trở thành, chứ mình để dành cái y đó thì không được, mình hai ba cái y đó thì không được, nó không được. Cũng như bây giờ con hai cái áo nó giống nhau, nhưng mà con nghĩ đây là cái áo lạnh để khi trời có lạnh mình mặc trần lên hai cái áo thì được, nghĩa là mình không phải xin cái áo lạnh của ai nữa hết, mình chỉ có hai áo như vậy thì được, chứ không phải là để mình thay đổi. Con hiểu không?
Dạ, con hiểu.
Phải tập cái đời sống, phải tập cái đời sống cho nó làm sao nó buông xả. Chứ còn một chút xíu mình nói theo cái nghĩ của cuộc đời thì mình hay nghĩ mình phòng ngừa thôi, nhưng mà cái người tu người ta không có sợ. Ba y một bát là ba y một bát, lỡ mà rách hết thì mình xin, mình giá không được nữa. Mấy con mới thấy từ cái chỗ mà mấy con y áo của mấy con mà ăn mặc thì nó mau rách lắm, mặc dù giải bây giờ thì nó không phải như ngày xưa nó mau rách, nhưng mà chỗ cái công lao của mấy con mà khi cái y cái áo của mình rách thì mình giá luôn, mình thấy cái sự mình giá, mình thấy mình xứng đáng là một cái người biết hài cái của đặng na tí. Các con chưa từng thấy cái chiếc áo mà ngày xưa mà thầy mặc mà ở tâm thất thầy tu đấy thôi. Mà chính đầu tiên thì ở trên Hòn Sơn thì thầy tự đắp đặt giá nó thôi, rồi thầy về ở tâm thất thầy tu tập thì mẹ thầy giá cái áo, thầy nói từ cái miếng giả gì mà đắp, từ cái giả giá nó lại sắc rồi đắp lên một miếng giả nữa, thầy nói nó còn hơn cái áo lạnh. Vậy nó mới biết thầy xài đến mức độ. Bởi vì coi như mình ở tâm thất mình tu rồi đâu có gặp Phật tử, mà hồi thầy về đây là không có Phật tử. Chứ còn nếu mà họ thấy cái áo mà thầy mặc cái kiểu đó, Phật tử họ thấy họ khóc ròng rồi họ đem cái thầy ủi áo mặc cho hết. Thầy ăn mặc đến mức độ đó, cái màu vàng, cái màu vàng hồi đó thầy mặc áo vàng chứ không phải sẵn sẵn như mấy con đâu, cái màu vàng theo đại thừa đó, nó tới nó bạc trắng thôi, rồi lấy từng cái miếng vải nghĩa là giặt riết nó trắng như thế này, nó vàng mà nó thành trắng như thế này ngà, mà coi như nó cũng dơ lắm, mặc dù giặt sạch sẽ nhưng mà thấy nó thâm thâm nữa, đến cái mức độ thâm thâm. Mà cái vải hồi đó nó không phải bây giờ đâu, cái vải nó bằng cô tông, bằng bông gòn ấy, nó bằng bông cái bông á, bông vải đó họ dệt rồi nó dễ rách lắm. Mà thầy mặc như vậy đó, mà từ cái màu vàng nhuộm bằng nghệ vàng rồi lần lượt, rồi nó lần lượt nó thâm thâm, nó bạc, nó thâm, mà cứ lấy vải đắp lên hoài. À, tấm vải mới thì cứ đắp lý rồi nó thành cũ rồi, cái tấm vải da nó cũ nữa rồi nó rách lên nữa, rồi đắp lên nữa, cứ vậy là một. Mà suốt 10 năm thì con biết mặc một bộ đồ, 10 năm mà mặc bộ đồ mà giải, mà giải hồi xưa chứ không phải giải như chỉ bây giờ nó tốt phải không? Giải hồi xưa kêu là giải cô tông dễ gì đó, nó thầy nói nó nhúng nước rồi phơi nó lâu khô lắm nó rút nước dữ lắm. À, mấy con lớn tuổi mấy con biết cái loại giải không? Thầy hồi đó thì ăn mặc vậy đó, còn giải tốt thì không, xin giải xấu mà, nhưng mà xin Phật tử giải xấu mà, chứ không có xin giải tốt. Còn bây giờ thì giải xấu không có, tiếng không ra đâu. các con nhớ cái dải mùng, cái dải mùng mà thưa thưa mà dải mùng bằng cô tâm chứ không phải là dải mùng bằng mỹ long bây giờ đó, là thầy đã có một bộ đồ bằng như vậy, mặc cái áo đó bằng, chứ mặc cái quần cũng được đó, nó thưa mùng vậy đó. Mình thầy thầy lũng lấy nghệ nó thì nhuộm cái nghệ nhuộm rồi giặt ít bữa nó bay rồi cứ nhuộm lại nữa. Cuộc đời tu hành của thầy coi như cách thức ăn mặc, cho nên giờ thầy nói mấy con thừa lắm, mấy con dư, vì vậy mấy con bỏ hết. Cuộc đời chỉ không còn gì, nó không còn vướng bận gì, chính chỗ đó nó mới ly tham tập tự. Còn mình nghĩ chút xíu mình còn hai bộ ba bộ nó còn dính thầy dữ lắm, coi vậy chứ nó ngầm ở trong tâm mình, nó khó lắm.
Dạ kính thưa thầy, thì cái việc con hỏi nha cô, còn rất nhiều mà con đây theo nào đó coi
xem. À thôi được rồi, nhớ cố gắng mấy con giữ ba y một bá thật đúng cái hành của Phật, càng giữ bao nhiêu thanh tịnh bấy nhiêu. Mấy con rách hết tan nát hết, mấy con cứ nói rằng thầy nói tiếng nói, mấy con mặc không có hết thật sự. Đừng có sợ, mà cái ăn cũng vậy, ở giờ mấy con ăn ba bữa mà thầy nói họ cho ăn, ăn cũng không hết nữa. Nhưng mà ăn để làm gì chứ, nhiều nó mập ra nó bệnh đau chứ làm gì, ăn bữa thôi chết họ có vậy thôi. Ráng theo thầy cứ ngày bữa thôi, ai cho gì ăn thì ăn bữa thôi chứ không nhất định không ăn, khi là mất công nhai mất công nuốt. Tội gì mà ngồi đó mình nhai nuốt cực, phải không? Ngon nào gì ăn vô nuốt chỗ cổ, mất công nhai nuốt vô khỏi cổ rồi ba cái đồ bất tịnh xong thoát ra cái gì đâu. Cho nên đừng có thèm bánh cái rồi cái cây bánh rồi này chưa, cái đồ cám dỗ dục lạc dẹp ăn cô không được rồi. Ai cho ăn gì bữa ăn có gì mình ăn ấy, không cần lựa cái gì tôi ăn cũng được. Ráng tu tập nhớ giữ gìn giới hạnh của Phật nghiêm chỉnh. Khi đức mà buông xả hãy con nhớ ly dục ly ác pháp, tất cả ăn mặc thì kín đáo thân thẳng hoàn toàn, cố gắng nhiều. Chứ không không như ở bên Nam Tông, ở bên khất sĩ, người ta ăn mặc xong mà hở dài hở hở thịt, thành ra kiểu nào thầy không chấp nhận được. Bởi vì theo thầy thì nó da thịt của con người nó lòi ra, nó dễ rồi dục cho người khác, nhất là thanh niên mấy con chết được, đưa dài đưa thịt ra thì không có được, cái kiểu này không được. Mấy con đi tu vậy chứ mấy cô nói sao, tu hành mấy ông thầy đó thiện lắm ấy, mà da thịt mấy ông trắng tẹo ghê lắm thì mấy con chết. Cho nên vì vậy mà mặc cái kính đáo, gặp phụ nữ là cúi mặt xuống đó, đừng có nhìn. Đức Phật bảo đừng có nhìn, mà lỡ có nhìn thì đừng có nói chuyện, ông Phật dặn ông A Nan vậy mà, có phải không mấy con? Cái thứ đó là thứ ghê gớm, nó còn trắng độc á, nó sẽ cắn mấy con chết đó. Chứ không phải gì con đâu, nhất là mấy sư mà trẻ trẻ tuổi nó vô nó cám dỗ riết mấy con lột ai áo ra hết đó. Đừng nói thầy nó thật sự cái thứ nó gì ghê lắm, cho nên phải tu là quyết giải thoát, là ngăn ngừa cái thứ đó lắm. Mỗi khi trong tâm mà có khởi một cái niệm về sắc dục là mấy con phải diệt ngay liền cái đồ bất tịnh, cái đồ tội lỗi, cái con đường nhân quả nó sẽ dẫn dắt đi trong con đường tội khổ, tội mà khổ chứ không phải là tội mà hạnh phúc đâu. Nó là con đường địa ngục đó, tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên một người tu người ta thắng được cái tâm đó rồi thì cái giới phụ nữ không có cám dỗ họ được đâu. Còn lơ mơ nó dẫn dắt, nó xỏ mũi mấy con, nó dẫn dài bù hết. Thầy giờ có kêu nữa thì chắc chắn nó dẫn đi luôn hết. Cho nên phải cố gắng nhớ nhớ tuổi trẻ mấy con. Thầy nói tuổi trẻ mấy con chứ tuổi già mấy con coi chừng nó cũng xỏ mũi chạy luôn chứ đừng nói chuyện. Thầy nói thật sự chưa chắc đâu. Các con hãy nghe báo chí nó đăng nhiều ông già 70-80 tuổi vẫn bị con gái nó xỏ mũi hết. Trời đất ơi, đâu có chuyện dễ đâu. Thế mà giàu có bao nhiêu tiền bạc là nó xỏ nó. Nó làm tiền làm đủ khách, mấy ông già muốn chết luôn đó. Đừng có nói chuyện giỡn mặt với tụi nó. Cho nên ở đây tuổi trẻ cũng phải cảnh giác, mà tuổi già cũng chừng đừng nói chuyện tôi qua mặt nó được đâu, phải không? Nó chưa tới, chứ nó tới rồi mấy con sẽ thấy chết với nó. Không phải dễ. Cho nên tu như thầy rồi thì không có mặt nào mà dám xâm chiếm nào. Chứ còn mấy con thì coi chừng phải cảnh giác, rất là cảnh giác. Thầy nói thật mà, chứ đừng có giữ ngươi với nó không có được. Thôi rồi con đi. Thiện cảnh con. Hôm nay thì con là một cái người mới, nhưng thầy sẽ cho một cái pháp, bởi vì trong cái dịp này là cái duyên của mấy con tuy mới nhưng mà được thầy ra mà thầy trực tiếp thầy hướng dẫn cho từng chút để mà tu tập, để đạt được những cái chất lượng, cái kết quả cụ thể rõ ràng để dẫn dắt đi từng cái pháp thấp cho đến cái pháp cao. Cho nên ngay từ bây giờ thầy dạy con hãy về con tập nhiếp tâm trong 10 hơi thở thôi, không được nhiếp nhiều. Bây giờ con có nhiếp nhiều cái gì đi nữa con cũng tập ở trong 10 hơi thở con rồi. Tập 10 hơi thở hoàn toàn nhiếp phục, không có để một niệm nào như thầy đã nhắc nhở chúng ở đây. Phải tập cho kỹ lưỡng hẳn hoi. Rồi trong một tháng thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng hẳn hoi, trình bày cho thầy nghe trong một tháng tu tập như thế nào. Xong rồi thì thầy kết quả tốt thì thầy nâng lên cái pháp khác để mà tu tập, chứ không phải là tu có duy nhất tâm không đâu. Mà nếu được thì thầy sẽ cho tu tập cái pháp khác, còn chưa được thì tập ngược, chứ không gì mà mình tập được rồi mình bỏ cuộc. Tập phải được thôi, rèn luyện thì bền chí cái gì nó cũng sẽ thành công. Cố công mài sắc ác ngàn bền chí, nếu con nhớ gì vậy, bền chí. Mình thấy mình nhiếp chưa được làm nữa, nhiếp chưa được làm nữa, làm dở cái khả năng, cái thời gian đúng với cái sức của mình thì chắc chắn bảo đảm mấy con làm được. Thầy cho như vậy là đủ sức con rồi đó. Cho nên ráng tập luyện. Rồi đồng thời trong cái thời gian 30 phút trong một thời tu như vậy thì con sẽ khi xả ra rồi thì con nên đọc những cái giới luật của Phật, cái đức của giới, rồi tập xả tâm dùng cái pháp như lý tác ý. Chắc con cũng có đọc sách của thầy, cũng có nghiên cứu, thêm nghiên cứu cho kỹ để sử dụng nó để mà xả tâm trong những cái thời gian mình cái kia chỉ có phần nhiếp tâm thôi, nhiếp tâm hoàn toàn để không niệm thôi. Còn cái phần xả tâm thì mình chưa có, cái phần giữ lục đức hạnh thì mình phải thông suốt. Cho nên nhờ thông suốt dùng tri kiến mà xả từng tâm niệm của con. Khi xả ra thì có khi mình tập đi kinh hành hoặc thân hành niệm hoặc rèn luyện pháp nghị lực thì đi 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy tu tập 30 phút thân hành niệm, tập 30 phút dễ dàng không còn khó khăn. Các con có đọc những sách thầy có dạy những phương pháp đó rồi thì có con nên trong cái giờ nghỉ không có tập nhiếp tâm đó, trong cái đoạn thì con nên tập những cái pháp xả tâm, ngồi chơi xả tâm, thư giãn nó định sáng suốt thư giãn đó, ngồi chơi xả tâm. Và cứ như vậy tập đến khi nào mà nhiếp tâm mà thầy thấy được thầy sẽ dạy pháp khác tăng dần lên. Chính cái chỗ pháp nhiếp tâm nó chính, còn những cái pháp xả tâm nó là phụ để trợ cho cái sự nhiếp tâm con nó đạt được kết quả càng ngày càng đi sâu hơn, càng to lớn. Nhớ chưa?
Dạ con nhớ rồi.
Nhớ rồi, con về tập tu. Dạ. Minh Điền có không con? À con. Về con đã nhiếp tâm được rồi, thì bây giờ tới một cái giai đoạn là con an trú tâm, an trú cho được, nghĩa là an trú là hoàn toàn không có hôn trầm thì miên. Lúc đó là cái an trú là cái hôn trầm thì miên nó dễ đánh vào lắm. Cho nên cố gắng khắc phục. Trong khi mà an trú thì con sẽ an trú, nếu mà trong những cái buổi nào mà nó hôn trầm tự nhiên nó bị buồn ngủ đó, con dùng cái pháp thân hành niệm mà an trú ở trên cái bước chân theo cái lĩnh đắc ý của nó. Con sẽ dùng cái pháp đó mà con an trú để mà con đuổi cái giặc hôn trầm tự nhiên, nó không còn trên con vào nữa. Còn nếu mà cái thời nào, cái buổi nào mà không có thì con ngồi đó mà con ở trên, lần lượt cứ an trú, bắt đầu an trú bằng pháp hơi thở, sau đó lần lượt thưa dần cái pháp tác ý của hơi thở để cho nó an trú, cho nó kéo dài. Có đôi khi con còn có thể thấy được thì con chỉ tác ý một lần đầu, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tới ra, hoặc là an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi tới ra, rồi con cứ để cho nó biết hơi thở ra vô để cho cái thân con nó an trú. Hoặc là con đặt thành cái câu thân phải an ổn, phải thanh tịnh đó, thì con nhắc nó tâm phải thanh thản, an lạc. Thì con nhắc nó như vậy rồi bắt đầu con ngồi con hít thở thì nó tự nó an lạc, nó đến với thân con và đặt an trú. Con cứ con tập bây giờ trong giai đoạn con là con tập an trú, an trú cho được rồi mới vào tới niệm xứ, còn an trú chưa được thì coi như không được vào tới niệm xứ. Mà giờ con an trú thì con phải chia cái thời gian ra 30 phút đó, con phải chia ra. Có khi có thể nói rằng 30 phút có thể an trú rất dễ dàng, nhưng mà có lúc không an trú được, là vì nó có, hoặc là nó còn những cái trạng thái không cần thiền miên. Còn nếu mà an trú hoàn toàn trong 30 phút mà không có niệm nào, không có không cần thiền miên suốt trong 4 thời sáng chiều tối khuya, 4 thời mà con an trú được thì con sẽ gặp thầy. Gặp thầy, thầy sẽ kiểm tra lại rồi coi sự an trú nó ra sao, thầy mới cho lên tứ niệm xứ mà tu tập. Ở trên tứ niệm xứ mà tu tập tiến tới. Con nhớ chưa?
Một Phật
nhớ, ráng cố gắng mà tập an trú. Minh thiện con, mà muốn nhiếp tâm được mà không có một niệm nào khởi thì con nên tác ý theo từng cái hành động. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô. Đó là con tác ý dài. Còn nếu mà con tác ý ngắn thì con đầu tiên thì con tác ý dài, sau đó thì con tác ý ngắn. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, con đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô. Đưa ra, đó là ngắn rồi đó. Đưa vô thì con đưa vô. Đưa ra, con đưa ra. Đưa vô, con đưa vô. Đó là như vậy mà con đếm 5 lần. 5 lần đưa ra đưa vô như vậy thì con lại tác ý dài, rồi con lại tác ý ngắn, con cứ dẫn hoài để hoàn toàn cái pháp tác ý và cái cánh tay của con nó nhiếp chặt con, nó không có một niệm nào được. Xem vô, con tu tập trong khoảng 15 phút con tu nổi không?
Dạ con ráng từ 5 phút đến 15 phút.
Thôi ráng đi. Để cho cái thời gian nó coi như chia 30 phút nó làm 2 phần thời gian để làm.
Con thấy mỗi lần như vậy là con thấy nó cũng còn trong 15 phút thì con tu có 5 phút thôi con nghỉ. Con tu tới nghỉ 5 phút, xả 5 phút. Con tu nữa là cộng như vậy là 15 phút.
15 phút.
Cho con chưa ngờ hết 15 phút.
Vậy được rồi đó. Thành ra thầy thấy con tu vậy thì được. Nhưng mà nhíu cho chặt không có niệm gì trong cái cánh tay đưa ra vô con nữa. Rồi, về tu đi con.
Thưa thầy, cho con hỏi là tôi đưa tay ra, đưa ra như vậy không thầy? Tôi đưa tay vô, một. Không đến vậy.
Rồi, đúng rồi, đưa ra, đưa vô đến một. Đưa ra, đưa vô đến hai. Đấy, đưa ra, đưa vô đến ba. Vậy đúng rồi.
Đúng rồi, thầy. Thưa thầy, con có cái vấn đề này. Hẳn thầy về con muốn trình thầy. Như thế này, con đây là cái bức xúc của con thấy con nói thôi. Con nói với tấm lòng thật thì mấy bữa nay trong tu viện ta có một sư đến điện về thì các con thấy là hồi giờ tất cả tu sĩ, cư sĩ và tu sĩ đều các nơi đều đến thì cũng được lên lớp. Thì riêng sư miến điện này thì mấy bữa nay cũng là tự nhiên pháp danh tự nhiên cũng có lên lớp và buổi sáng do sự tịnh tâm đứng lớp. Nhưng mà hình như là con thấy là trong tu viện mấy sư và mấy cư sĩ có vẻ là, như là con nói thẳng, có vẻ là tỏ ý nghi ngờ vị sư này không thật lòng gì đó. Thì theo ý con nhận xét như vậy thì ý không muốn là đạo Phật chúng ta là đạo bình đẳng đối với tất cả mọi sư, đối với tất cả mọi cư sĩ các mọi miền đất nước về đây đều tu tập và đều gặp thầy. Nhưng mà con thấy hôm qua nay, nghĩa là thầy về ở bên tổ đường nữ thì không biết lý do gì mà con không thấy vị đó lên, hay là mấy sư trưởng đoàn hay là bên cư sĩ đoàn rồi không thông báo để cho sư tự nhiên được gặp thầy. Con nghĩ đây là một việc nghĩa là hiếm có để mà gặp thầy, mỗi lần khó lắm. Thì con cũng xin là thầy gia ăn cho mấy sư trưởng đoàn bên cư sĩ có thông báo để cho nghe là sư thầy Duyên, được gặp thầy Duyên, được gặp thầy. Tại vì nghĩa là mỗi lần thầy bằng tâm công làm việc thì không có thể được nghĩa là thầy thường xuyên, cho nên là cái phước đức của sư thầy Duyên mà trong khi nghĩa là các nghĩa là tu sĩ và cư sĩ tụ họp tổ đường để nghe thầy giảng pháp mà sư ở lũ lũ ngoài nó một mình, thầy con cảm thấy là ái náy và tội nghiệp quá, xin thầy quan hỷ chỉ dạy.
À, không có gì đâu con, đó là một cái duyên thôi con. Yeah. Tại vì sư chưa đủ duyên thôi. Yeah. À, chứ không có gì đâu. Yeah. Để sư tập sinh hoạt ở trong cái học tập để rồi các sư các thầy đây cũng đều là lưu ý để rồi giúp đỡ, chứ không có gì. Ở đây hoàn toàn chúng ta tu đều là chúng ta thực hiện tâm từ. Yeah. Còn cái sự gặp mà thầy là cái duyên của mấy con gặp để mà thầy hướng dẫn. Dù bây giờ thầy có muốn hướng dẫn sư đó tu tới nơi nó cũng không tới đâu, vì cái duyên của con. Chứ không phải là quý thầy hoặc là mọi người nghi ngại sư cái gì hết đó, nhưng mà cái duyên nó chưa đủ, và thầy cũng biết cái duyên nó sư nó chưa đủ để mà vào trong cái lớp mà chuyên tu của mình. Mấy con được phước là thầy cho, nếu mà không đủ duyên thì chắc thầy cho mấy con ở ngoài con không vô đó, không vô gặp thầy đâu. Rồi giờ có vô đi nữa cũng nghe thầy rồi mấy con tu cũng không được đâu, phải không, hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó thì con có cái lòng từ vậy thật tốt, nhưng mà tại vì con cái trí của con nó còn cạn lắm, con không thấy được cái duyên, cái duyên của nhân quả đó là cái duyên. À, cho nên vì vậy mà để cho cái vị sư đó đến học và tập niệm Phật Tăng Hòa ở trong cái lớp của chúng ta, để rồi khi mà nó thể hiện được cái duyên nó đủ đó thì chắc chắn là thầy sẽ kêu gọi chức khắp tập thầy. Hai con khỏi lo, ở đây thầy đã biết cái người nào có duyên hay không có duyên rồi, thầy biết ở đây có con không nói thầy cũng biết nữa. Nhưng mà thầy đã biết hết rồi. Nói vì vậy đó, thầy biết cái duyên nó chưa đủ. Mà bây giờ có đủ mà có gặp thầy, thầy cũng hướng dẫn được, mà nó còn nhiều điều nó còn trở ngại cho mấy con khó tu. Con hiểu không? Ừ. Cho nên không có gì hết, và tất cả đều là chúng ta sẽ trọn đầy những cái duyên tu tập thì sẽ gặp thầy, không có gì đâu. Thầy lúc nào một bất cứ một cái người nào thầy cũng vui vẻ mà tiếp nhận để mà hướng dẫn cho người ta tu cho đạt được. Bởi vì là con người sinh ra nó quá khổ rồi, nó quá khổ. Cái người nào cũng mang cái thân tứ đại này, người nào cũng biết khổ mới đi tu, biết khổ mới đi tu. Từ đông sang tây, từ nước này sang nước khác để đi tìm một cái chân pháp, cái con đường giải thoát. Cái người nào cũng vậy. Nhưng mà chưa có đủ duyên, cho nên có nhiều người bây giờ hiện bây giờ họ cũng muốn cái tu giải thoát mà chưa có đủ duyên, cho nên bây giờ họ cũng còn chịu ở trong các cái chùa, các cái nơi, chứ không phải là riêng có sư đó. Mà sư đó còn có duyên còn được về đây đó. Còn nếu mà người khác thì chắc chắn cũng chưa có biết ở đây nữa. Còn có người nữa nghe cái tu viện này đã sanh cái chướng tâm nữa là khác nữa, chứ không phải là nó bình thường nữa hết đâu. Nó khó lắm đấy con, bởi vì chánh pháp của Phật nó không phải dễ. Cho nên trong cái thời Đức Phật còn tại thế mà Đức Phật thuyết pháp rất hay, thế mà những người đó họ lại ngồi họ ngủ gục hết ráo hết rồi, thì mấy con biết ông Phật đâu phải là thuyết pháp như là đám mưa à. Thế mà người ta không duyên, người ta cứ gục tới gục lui, người ta đâu có nghe. Đấy. Cho nên nó không duyên, cho nên nó có duyên đúng không? Cái bây giờ thì mình phải biết là Phật pháp thì hữu duyên, chứ còn không duyên thì rất khó. Một số người ngồi trước mặt thầy làm những hạt cát đối với tu sĩ của chúng ta, Phật giáo chúng ta bây giờ, nghĩa là cái lực lượng của Phật giáo mà tu sĩ chúng ta mà gom lại thì mấy con ngồi trước mặt thầy như hạt cát ở ngoài cái bãi, ít lắm, không có nhiều. Cho nên cái sức mà người mà theo tu Phật giáo hiện giờ đó, cho nên mình càng tu được là một ánh đuốc sáng soi đường cho người ta đi. Bởi vì mấy con tu mấy con làm chủ được sự sống chết của mấy con, theo thầy mấy con tu bắt đầu từ cái đầu năm nay mà cuối năm mà mấy con có người chứng đạo thì nó là cái đuốc sáng đó mấy con. Chánh pháp dựng lại là do cái hành động sống của mấy con tu được, chứ không có gì khác. Thầy bây giờ viết trăm kinh ngàn sách, thầy có viết thầy nói đúng đi nữa mà không có người tu chứng thì cũng chẳng khác nào những kinh sách đại thừa. Nói thì thôi, không biết là bao nhiêu cái tạng kinh đại thừa nó lớn, nó nhiều như rừng, mà nhìn lại cái người mà tu để làm chủ được sự sống chết thì không có, thì mẹ con biết nó cũng không có nghĩa gì nữa. Còn kinh sách thầy bây giờ có viết đi nữa, có hay cách gì đi nữa mà không có người tu chứng thì nó cũng như kinh sách đại thừa mà thôi. Cho nên mấy con sáng, chính cái hành động sống của mấy con mà làm chủ được, đó là kinh sách sống đó. Kinh sách sống của Phật đã dựng. Cho nên thầy quan tâm mấy con rất là nỗ lực để đem hết cái sức của mình, cái kinh nghiệm của mình, cái ngôn ngữ của mình để diễn tả nói làm sao cho mấy con tiếp nhận cho được, để biến ra cái hành động mà tu để được kết quả. Thầy biết khi mấy con nhiếp tâm không được, nó cứ có niệm khởi là thầy nghĩ là cái lỗi của mình chưa có dùng được cái ngôn ngữ làm cho mấy con hiểu được cái ý của thầy nói. Thấy được cái lỗi của thầy chứ không phải là không, nhưng mà cái sức ngôn ngữ thầy làm sao mà diễn tả được cái hành động, nó khó quá, nó khó quá. Thầy nói nhiếp thì người hiểu nhiếp vậy, cái hiểu nhiếp khác, thì như vậy là rõ ràng có cái hiểu sai khác, thì do đó cái sự tu tập nó phải có sự sai khác chứ sao. Mà cái chỗ mà thầy hiểu nó thì thầy chỉ có diễn tả cho mấy con, làm cho nó dính vô, nó dính như lấy keo mà dán cho nó dính. Còn ông thầy Phước Toàn thì ông nói lấy tim mà mai dính vô. Thì các con thấy cũng cái hiểu chứ, cái hiểu. Nhưng mà thầy nói thầy lấy keo thì dán vậy, thì thiệt ra thì hai cái miếng giấy mà nó dán như thế này thì nó thành một miếng gì, nó dính khít như vậy. Còn hai miếng vải mà nhíp lên nhíp xuống vậy chứ nó thường cái dính khít đâu. Hôm nay nó thật mà, nó dính thiệt. Mình lấy ra đây bây giờ thầy nói cái lai này không, dưới cái này nó dính đây thật. Nhưng mà nó còn kẻ hở đây mấy con, mấy con cứ lấy coi nó còn kẻ hở. Còn thầy lấy keo thì dán mà nó không có kẻ hở. Cho nên cái ý của thầy nó còn khít hơn là thầy Phước Toàn nữa. Có phải không? Cũng là cái diễn tả của thầy, nó giúp cho chúng ta thấy được cái sự chặt chẽ cao. Cho nên thầy dùng tường đồng vách sắt, cái vách mà bằng sắt, cái tường bằng đồng, thì mấy con thấy nó còn kẻ nào nữa, không có kẻ hở nào. Vậy mình mới gọi là nhiếp tâm. Cho nên muốn hiểu được cái nghĩa nhiếp tâm, thầy đem hết cái sức mình để diễn tả cho mấy con hiểu. Như vậy á, thì đó là một cái chất lượng để mà chúng ta tập luyện cho nó thành cái ý thức của chúng ta, nó quen đi để nó không có khởi niệm nữa. Từ cái một giây của chúng ta làm được, cho đến một phút rồi hai phút, cho đến 30 phút mà tập luyện, thì cái ý thức của chúng ta hồi nào tới giờ nó cứ phóng niệm liên tu liên tục bất tạm. Bây giờ nhiếp chặt quá vậy nó quen rồi, cho đến khi kéo dài được 30 phút là nó đã quen, nó không phóng nữa, chứ không phải nó hết đâu mấy. Nó không phải hết là do cái tâm tham sân si của mình nó hết. Cho nên chúng ta lợi dụng cái chỗ đó, chỗ nhiếp được, để chúng ta ở trên tứ niệm xứ, rồi từ trên tứ niệm xứ nó tự quét những cái tham ưu nó ra, tức là tham sân si thôi. Dùng cái pháp tứ niệm xứ nó ngầm nó quét ra, chứ không phải là tứ chánh cần mà quán mà xả. Thầy hiểu từng cái pháp, từng cái cách thức tu như vậy đó, mà dẫn dắt ra mấy con. Thì bây giờ mà ngồi tu mà có niệm này ra vô thì tao tu trở về tứ chánh cần nữa mà.